Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ và các bạn trẻ theo dõi online khóa tu tuổi trẻ hướng Phật do chùa Giác Ngộ tổ chức. Vì tình hình COVID-19 là tại Việt Nam gia tăng với 20 người chết và tăng gấp 3 lần số nhiễm, trên 800 người. Chúng ta đành phải thay đổi khóa tu tập trung thành khóa tu online. Hy vọng là các nhà y học thế giới đó sớm tìm ra vaccine, khống chế thành công sự lây lan của bệnh này để đảm bảo được an toàn tính mạng cho công dân toàn cầu. Chủ đề chiều hôm nay đó, thầy tiếp tục nói về 20 tâm niệm giúp bạn hạnh phúc trong mọi tình huống. Và đây là buổi cuối cùng gồm có 5 điều tâm niệm. Thì thông thường khóa tu an lạc theo chương trình đổi mới của chùa Giác Ngộ đó, thì phần thuyết giảng của thầy chỉ có 30 phút thôi, sau đó là học và giáo lý. Nhưng mà bữa nay thì thầy chắc là kéo dài ra 60 phút để chúng ta cố gắng hoàn tất 5 điều nhằm hoàn tất 4 chủ đề qua 4 buổi giảng về nội dung nêu trên. Thì sau đó thì các bạn trẻ sẽ học online với các thầy qua 6 lớp, từ lớp 7 cho đến lớp 12. Điều thứ 17 đó là tĩnh tâm lúc học rất dễ thành tựu. Chữ Hán đó là học thời tĩnh tâm dung dị thành tựu. Học thời đó thì phải nắm được thời điểm nào là cái thời điểm tốt nhất cho việc học. Thì thông thường cái giờ buổi sáng là cái giờ mà tâm trí chúng ta đó chưa có bị nhiễm bởi tất cả những cái thông tin và cảm xúc, cho nên đó là học trong cái thời điểm này đó chắc chắn là sẽ giúp cho chúng ta đó nhớ được dễ dàng tất cả những thông tin mà mình cần đưa vào trong ký ức. Thì thói quen của sinh viên ngày nay đó là thức rất khuya, dậy rất muộn. Thì mặc dù cũng là ngủ 8 tiếng một ngày thôi, nhưng mà về phương diện sinh học thì không tốt cho sức khỏe. Cho nên các bạn trẻ cố gắng là ngủ trước 10 giờ. Ở vùng nông thôn và miền núi đó, người dân có thói quen đi ngủ trước 9 giờ vì các phương tiện giải trí hầu như không có. Ở thành thị thì rất là khó đi ngủ sớm, nhưng mà cũng phải tạo thành một thói quen. Vì vậy cái thời thích hợp nhất cho việc học đó, đó là những lúc mà chúng ta yên tĩnh nhất, giờ khuya. Nếu các bạn đi ngủ sớm vào lúc 10 giờ, thức giấc vào lúc 4 giờ 30 như tăng đoàn mình đi đoàn của các chùa, rồi tập trung học bài cho đến 6 giờ thì dầu cũng là 1 tiếng rưỡi thôi, thì cái khả năng mà dung nạp các thông tin, các dữ liệu để cho các bạn có thể có được bộ nhớ tốt ấy, sẽ tốt hơn rất nhiều lần khi các bạn học trong 3 ngày, 2 tiếng hay là 3 tiếng đồng hồ. Vì lúc đó là không gian yên tĩnh hoàn toàn, thì đó là thời gian thích hợp nhất. Hòa thượng Thích Minh Châu có tự sự rằng là từ năm 1964 cho đến lúc mà ngài gần qua đời đó, thì mỗi ngày dành ra 3 tiếng để dịch kinh từ Bali sang tiếng Việt, bắt đầu bằng 4 giờ sáng, kết thúc vào lúc 7 giờ sáng, và sau đó là điều hành trường đại học Văn Hàm. Thì bằng cái thói quen liên tục như thế, thì trong nhiều năm gây dựng phát triển cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam lên một tầm cao mới, đó là có cơ hội đào tạo các chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Thì Hòa Thượng cũng đã hoàn tất được sự phát nguyện của mình, trở thành là đường Tam Tạng của Việt Nam trong vấn đề phiên dịch Kinh Tạng Pali. Khi chúng ta chọn cái thời gian học thích hợp thì cần phải thể hiện tâm thích hợp trong tình huống này, đó là tỉnh. Tỉnh đây là tỉnh táo, là tỉnh thức, tức là sáng suốt. Tại sao đưa thông tin về việc học vào trong não khó hơn là các thông tin giải trí nghe nhìn? Cái giải trí nghe nhìn nó kích thích vào cái thói quen hưởng thụ của con người, rồi cái cảm xúc đó là nghiện và đam mê con người, cho nên là không cần phải chú tâm nhiều, chỉ cần xem và nghe rất ít thôi, nó cũng đã nhiễm ở trong đầu. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và các bạn có thể hình dung như tại sao mình xem một lá thư tình hay là một câu chuyện tình, thì các bạn có thể nhớ vanh vách từng cái tính từ, động từ, trạng ngữ, phép tu từ, nghệ thuật chấm phết câu, vân vân. Còn đang khi cũng mấy cái trang sách đó, số trượng, thậm chí là thông tin của sách mà mình học ấy, là ít hơn nữa lại mình không nhớ nhiều được, là bởi vì nó không có tĩnh tâm. Và lúc mà xem thư tình, rồi chuyện tình, phim tình đó, thì mình lại chú tâm nhiều, nó kích thích vào cái hạt giống xấu đã có mặt ở trong nhiều kiếp quá khứ. Còn hạt giống tri thức đó, thì không phải ai cũng có cơ hội gieo trồng ở trong nhiều kiếp quá khứ đâu, có người mới toanh ở kiếp này thôi. Cho nên là yếu tố để nạp các cái dữ liệu thông tin cần thiết vào trong kho tàng ký ức của con người là chúng ta phải đạt được cái sự tĩnh tâm. Thì lúc đó đó, cái việc thành tựu ở trong thi cử là chuyện rất là dễ dàng. Thì thông thường các bạn nên nhớ, lúc mà chúng ta học đó, người thông minh thì học chủ đề đó trước khi đến lớp. Người có năng lực học trung bình khá trở xuống vào trong lớp để đón nhận kiến thức từ thầy cô giáo. Người có kiến thức trung bình trở xuống đó, thì giảng viên hay là giáo viên nói 10 tiếp nhận được 1-2 thôi, 8-9 là quên hết. Nhà Nho thì chia ra có 3 cái căn tính của việc học: sanh, nhi, tri chi. Tức là sanh ra là đã biết rồi, không cần phải học. Thì cái dạng này đó là có nhiều hạt giống. Chữ chi đây đó là đại từ, chỉ cho cái kiến thức của con người. Rồi cái nhóm thứ hai đó là học, di chi chi, đó là có học thì mới biết. Thì đây là cái dạng trung bình. Còn dạng thứ ba đó thì không có điều ra, đó là có học cũng không biết được, vì cái hạt giống ít quá, nỗ lực ít quá, tâm tỉnh táo ít quá, cho nên là có học cũng như không. Nếu chúng ta không thuộc nhóm một, có hạt giống từ kiếp quá khứ về một lĩnh vực nào đó, học 1 biết 10, thậm chí học 1 biết 100, thì chúng ta không thể gọi là thiếu cái tĩnh tâm trong lúc học được. Phải học gấp 2 thời gian, thậm chí gấp 3 thời gian thì mới có thể đảm bảo được sự thành tựu trong việc học. Còn người có năng lực trung bình đó, thì phải nỗ lực học đó để mà biết. Còn nếu mà không chịu học thì sao biết được. Cho nên lĩnh vực nào cũng có tính chuyên môn, đòi hỏi đến người hướng dẫn, kỹ năng hướng dẫn, rồi kỹ năng ghi chép, kỹ năng học và kỹ năng phát triển, tức là phát huy thêm để chúng ta đạt được sự thành tựu. Do đó lúc ghi chép chúng ta chỉ ghi những cái cương yếu thôi và không cần thiết phải ghi những kiến thức mà ai cũng đã biết rồi, bởi vì có ôm lại những kiến thức đó thì nó cũng không có cái gì mới. Chúng ta ghi những điểm đặc biệt nhất. Và tương tự khi đọc sách, các bạn phải xem đó, tác giả của sách không phải là hệ quy chiếu của chân lý, và thầy cô giáo giảng dạy cho chúng ta cũng phải là hệ quy chiếu của chân lý. Thì bằng cách học đó các bạn mới có thể phát kiến, phát minh, khám phá, sáng tạo. Và khi nỗ lực học thì các bạn cần phải tin rằng ở lĩnh vực này, mặc dù lúc đầu mình chưa có kiến thức về nó, với sự đam mê tìm hiểu, hỏi thăm, ghi chép, so sánh, đối chiếu, phân tích, dần dần các bạn sẽ có kiến thức ngang bằng với thầy cô giáo đang dạy môn đó cho các bạn. Và người giỏi nữa đó thì phải phấn đấu làm sao vượt qua mặt được người giảng dạy mình. Thực tế thì thầy cô giáo nào cũng muốn thế hệ học trò của mình giỏi hơn mình, và muốn như vậy đó thì cái nỗ lực của người học phải vượt trội. Khi làm luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ ở lĩnh vực đó đó, người hướng dẫn ở thời điểm bắt đầu là giỏi hơn mình, nhưng khi luận văn được hoàn thành, luận án được kết thúc thì giáo sư hướng dẫn đó sẽ có kiến thức ít hơn người làm luận văn và luận án về lĩnh vực đó, nếu chúng ta tập trung vào việc khai thác những điểm mới, dùng phương pháp nghiên cứu mới, cách thức tiếp cận mới, bao gồm tiếp cận liên ngành. Thì đó là cái thái độ học để phát hiện thêm, tìm kiếm thêm, đóng góp thêm cho thế giới học thuật. Thì đó là học ngoài đời. Còn đối với việc học đạo nó cũng vậy. Lấy tấm gương của các bậc thầy đi trước thành công về học đạo, tu đạo và hành đạo, nó chạy ra ba giai đoạn rõ ràng như thế, và phấn đấu đạt được tương đương hoặc vượt trội hơn thì chúng ta mới có cơ hội trở thành là một bậc chân sư thành công và có nhiều đóng góp ở trong đời. Do đó tĩnh tâm là yếu tố dẫn đến việc ghi nhớ được một cách rất rõ, rất chuẩn xác, rất có hệ thống. Mà khi học bằng cái tâm như thế đó thì chúng ta sẽ không thể quên được nội dung của bài giảng. Điều 17, động thề ổn tâm, bất hội mạo thất, ổn tâm lúc động không được hấp tấp. Động là những cái xáo trộn, dầu muốn không dầu muốn, tác động đến cuộc sống, thái độ tâm lý và hành xử của chúng ta. Cách thức để vượt qua đó được Hòa Thượng Tinh Vân yêu cầu chúng ta, đó là giữ tâm được bình ổn, Nhờ đó đó chúng ta không có rơi vào trạng thái mạo thất. Mạo có nghĩa là hấp tấp, thất đó là mất mát. Ghép đôi từ mạo thất lại đó thì chúng ta có một động từ mô tả sự hấp tấp, hối hả, vội vã, và theo đó đó nó tương đương với thuật ngữ Phật học, đó là trạo cử, tức là dao động thân và dao động tâm. Thời động thì bao gồm thời chiến tranh, thời nghịch cảnh, thời khó khăn, cái thời mà chúng ta trải qua những biến động về tâm lý, thậm chí có thể gặp phải những sang chấn về tâm lý từ những biến cố, những sự cố xảy ra như là hệ quả tất yếu của nhân quả hay là một cách ngoài ý muốn của chúng ta. Thì nếu như chúng ta không có được cái tâm bình ổn, tức là chuẩn bị trước mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra với mình, thì lúc đó tâm chúng ta dễ dàng bị dao động. Và cái dao động đó nó làm cho mình có thể khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng, bất an, và tạo thành cái cảm giác đó, hồi hộp. Hậu quả của thái độ tâm tiêu cực này đó sẽ làm cho chúng ta dễ bị mất ngủ. Bởi vì lo lắng bất an quá thì không thể ngủ được. Cho nên lối sống thì hấp tấp, vội vã, không định tĩnh, không dưỡng chải, không đủ năng lực để vượt qua những cái khốn khó của mình. Và điều đó, đó nó dẫn đến việc chúng ta chắc chắn là thất bại. Cho nên là khi có bất cứ một biến cố gì xảy ra đó, thì các bạn trẻ nên tâm niệm rằng đó, mọi việc sẽ trôi qua theo luật vô thường. Không có gì tôi phải lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an. Tôi đủ sức để giải quyết. Tôi rất ổn định. Tôi ngủ dễ dàng và ngon giấc. Tôi sống thản nhiên và hạnh phúc. Thì cái trạng thái quán niệm này đó được y học hiện đại gọi là auto-suggestion. Đó là tự kỷ, ám thị. Suggestion tức là tự đề nghị ha, một cách tự động, nhập đi nhẩm lại thường xuyên một cái câu đề nghị nào đó, là chúng ta đang xây một cái bức tường thành của tâm ý rất vững chãi để có thể đối chọi lại và tống ra bên ngoài những cái cảm giác bất an, lo lắng, sợ hãi. Thì tương tự những người bị ám ảnh về một nỗi đau đã xảy ra trong quá khứ được gây ra bởi một người nào đó, chẳng hạn như là người tình hay là chồng hay là vợ, hoặc là kẻ hiếp dâm, người gây sự, kẻ thù, vân vân, thì chúng ta có thể thay đổi nội dung rằng là mọi khổ đau quá khứ đã kết thúc. Tất cả những người còn lại mà tôi đang tiếp xúc không phải là kẻ đã tạo ra khổ đau cho tôi. Và tôi may mắn đã không còn bị dướng mặn bởi nỗi khổ niềm đau đó nữa. Tôi rất thoải mái, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Thì tùy theo đối tượng và tùy theo cái tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau vốn có cái tác dụng ám ảnh, mà mình thay đổi cái câu ám thị đó, cái câu quán niệm đó vào trong đầu, nhắm thường xuyên. Kèm theo đó là nụ cười mỉm chi. Thì các bạn sẽ có được một cái bản lĩnh chịu đựng việc lớn như núi nó còn lại bằng tảng đá, việc to bằng tảng đá sẽ còn lại bằng cục đá, việc bằng cục đá sẽ còn lại bằng viên sỏi, việc bằng viên sỏi sẽ còn lại bằng hạt cát, việc như hạt cát thì coi như không có gì. Tức là chúng ta giải phóng đi cái thái độ cường điệu hóa, quan trọng hóa, nghiêm trọng hóa. Thì lúc đó đó, cái tâm bình ổn mới có thể giúp cho các bạn đủ điềm tĩnh và thông minh tìm ra được giải pháp.
bình ổn là bước đầu thôi. Còn giữ trong cái trạng thái bình ổn thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng mà nhờ cái bình ổn thì các bạn mới có được cái thiền chỉ, tức là định tâm. Khi có được cái thiền định chỉ rồi đó, thì tự động các bạn sẽ tìm ra được giải pháp thích hợp. Vì các bạn cứ thấy đi, cái trạng thái bình ổn tạm thời như là con rùa rút cái đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa. Dĩ nhiên nó cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nó không bị các con vật lớn hơn tấn công. Và bản chất nghịch cảnh nó vẫn đang xảy ra xung quanh đó. Cho đến lúc nào nó lò cái đầu ra và bò bốn chân ra để tiếp tục bò đi, thì nó có thể tiếp tục bị đe dọa. Đó là bình ổn tạm thời, ẩn chính mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là làm thế nào để tìm ra được giải pháp. Như vậy trong thời gian ẩn để quán chiếu lại bản thân, quay vào bên trong để tìm giải pháp, chúng ta phải đủ sự điềm tĩnh. Mà cách để đạt được nó không gì tốt hơn là tu quán niệm hơi thở để đạt được định. Thì tâm của các bạn nó sẽ lắng xuống giống như là một cái ly nước, không có cái trạng thái dao động, thì tự động nó lóng trong suốt. Và khi tâm được lóng trong rồi đó, thì giải pháp sẽ được hiển bày. Điều 18, dụng tâm lúc làm dễ đạt mục tiêu. Nguyên tắc là tố thề dụng tâm, dung đạt mục đích, dung đạt mục tiêu.
Chữ tố thì nó trong ngữ cảnh này nó đồng nghĩa với chữ tác. Tố thề dụng tâm, tức là phải tập trung tinh thần cao. Dĩ đạt mục tiêu là đạt mục tiêu một cách dễ dàng. Mục tiêu là những điểm mà chúng ta hướng đến theo kế hoạch, với ước vọng là đạt được ở trong tầm tay. Mục đích là những mục tiêu xa hơn, rộng hơn, lớn hơn, mà chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn bằng phương pháp đúng thì mới có thể thành tựu được. Ví dụ như các bạn đặt ra một cái thề dụng biểu trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm. Theo thề dụng biểu đó, vừa đạt được những cái chỉ tiêu do công ty các bạn quy định hay là do ở những nơi các bạn làm việc đặt ra. Và cái mục tiêu lớn nhất, mục đích lớn nhất của các cái mục tiêu này là gì? Đó là nhờ đạt được các chỉ tiêu mà mình đã phấn đấu, thậm chí là đạt vượt trội nữa, thì các bạn sẽ được cân nhắc bởi người lãnh đạo của mình lên một cái vai trò tốt hơn, để tạo ra một cái cơ hội xứng đáng hơn. Cho nên các tập đoàn lớn đó, khi tuyển dụng nhân sự thì cái tiền lương trả cho họ đó là mức độ thấp nhất. Và họ yêu cầu là các nhân sự phải nỗ lực làm thế nào đó để ngoài cái việc đạt mục tiêu nêu ra phải vượt trội nó. Thì mỗi một cái vị vượt trội đó sẽ được cộng thêm một cái khoản tiền nào đó. Như vậy ai nỗ lực nhiều, thành công nhiều thì sẽ có được cái tiền thưởng nhiều. Ví dụ một tập đoàn lớn ở tại Việt Nam trả tiền lương mỗi tháng chỉ có 2 triệu. Rồi làm theo năng lực, hưởng theo cái sản phẩm. Thì ai mà làm giỏi đó thì cái tiền vừa tiền lương cố định và tiền thưởng thấp nhất đó là 10 triệu. Còn những người giỏi nữa đó lên đến 50 triệu, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu. Và bằng cách này đó, nó sẽ giúp cho những người có năng lực đó, nỗ lực phấn đấu tốt hơn. Và nếu như mà chúng ta cào bằng cái tiền lương, thì cái người giỏi, nếu là họ không có tâm vị tha, sống với cái tâm ích kỷ đó, thì họ sẽ làm tàn tàn thôi, làm qua lo, làm chiếu lệ thôi, chứ không có làm hết mình. Các tập đoàn lớn thì thường người ta cho thưởng rất là cao, thưởng theo thành phẩm, thưởng theo thành quả. Như vậy khi chúng ta làm một việc gì đó thì cần phải có sự dụng tâm, mà dụng tâm á sẽ giúp cho chúng ta đạt được cái kết quả. Còn nếu mà mình không có dụng tâm thì làm sao mình đặt ra mục tiêu được? Và từ cái mục tiêu thì mình phải dụng tâm nó tương đương thì mới có được kết quả như ý. Hay ví dụ như trên Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay đó là trường Phật học duy nhất trên toàn quốc, một năm học 3 học kỳ, chia làm là 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Học kỳ chính thì gồm có tối thiểu là 15 tín chỉ và tối đa là 21 tín chỉ. Còn học kỳ phụ tối thiểu là 11 tín chỉ và tối đa đó là 15 tín chỉ. Nếu các sinh viên bao gồm tăng ni sinh nỗ lực học một năm cả 3 mùa và hoàn tất được số lượng tín chỉ tối đa thì việc tốt nghiệp cử nhân Phật học chỉ còn có 2 năm 7 tháng thôi, chứ không phải là 4 năm nữa. Chứ tính trung bình như là 3 năm đi. Còn đối với những người học không có dụng tâm cao, cũng không có đặt cái mục tiêu mà mình sẽ kết thúc cái chương trình học này, lúc nào xong thì xong thôi, thì những người đó đó sẽ có thể kéo dài thành 4 năm, 5 năm, 6 năm, thậm chí có một số người bỏ cuộc nửa chừng, vài năm sau, thậm chí là vài chục năm sau mới quay trở lại để học. Đó là vì chúng ta bị quên mất mục tiêu. Cho nên đó, lập nghiệp, dù là lập nghiệp đạo hay là lập nghiệp đời, nếu chúng ta bỏ rơi mục tiêu thì đừng mong có thể đạt được các kết quả ở trong tầm tay của chúng ta. Thì thầy thường hướng dẫn các bạn trẻ là đặt ra cái mục tiêu thực tiễn, nhón chân vối tai. Nhón chân bây giờ các bạn thử hình dung nè, thầy cao 1m5, bây giờ thầy nhón lên tối đa bằng 10 cái đầu ngón chân, nâng gót và toàn thân lên, buông lỏng các cái xương xương cơ và xương lưng, thì thầy sẽ cao thêm được 1 tấc, đó là thành 1m6. Bây giờ đó, mình giơ tay lên thế này thì cái tay đó nó trung bình đó là nó dài hơn cái đầu, nó qua khỏi cái đầu mình khoảng là 3 tấc cho đến 4 tấc, tùy theo người cao và người thấp. Bây giờ nhón vón tay thêm cái nữa, nhón chân và vón tay lên thì nó sẽ tăng thêm cái chiều cao khoảng thêm 2-3 cm. Thì bằng cái tiêu chí nhón chân vối tay, ngoài cái mục tiêu mà các bạn đặt ra, cần phải phá kỷ lục chính mình. Là ngày hôm nay mình phải nêu một cái mục tiêu là tốt hơn ngày hôm qua, giỏi hơn ngày hôm qua, thành công hơn ngày hôm qua, và tháng này đó phải tốt hơn tháng qua, rồi năm sau phải tốt hơn năm nay. Tức là phải phá cái lục các mục tiêu mình đặt ra. Còn nếu các bạn không có cái quyết tâm đó, cái chỉ dùng tâm đây hiểu như là quyết tâm vậy đó, không có quyết tâm đó, không có xác quyết cái lý tưởng đó, thì các bạn sẽ rất khó có thể thành công được. Cho nên là tại sao cũng là bạn đồng học với nhau, thậm chí là tu cùng một ngày hay là học cùng một lớp, có người đó thì lên đến đỉnh cao chót vót như là núi Tu Di, có người thì lưng chừng ở dưới núi, có người thì còn ở dưới chân núi, có người chưa đi ra đến được chân núi đó. Tất cả nó đều do cái việc kế hoạch hóa, liên hệ đến là cách dụng tâm, rồi phương pháp, rồi mục tiêu, rồi phá kỷ lục, vân vân.
Thay vì chúng ta đổ thừa là tôi có quá ít các hạt giống đó, thì chúng ta hãy quy kết cái trách nhiệm là do chúng ta thiếu nỗ lực, thiếu dụng tâm, thiếu mục tiêu. Còn người thiếu hạt giống á, nỗ lực gấp 2 thì cũng bằng với người có hạt giống. Nỗ lực gấp 3 thì bằng với những người có thiên bẩm. Nỗ lực gấp 4 thì bằng những người gọi là nhân tài. Nỗ lực 5 lần thì bằng với thiên tài. Tất cả đó đều là cái nỗ lực tập trung đó. Và tương tự trong các chương trình đào tạo cho các vị lạc ma tái sinh theo Phật giáo Tây Tạng đó, thì các vị ấy được học chương trình nặng gấp 3, gấp 4 lần so với các tu sĩ bình thường. Mau từ hồi nhỏ, 6 tuổi khi được phục hồi cái vai trò và chức danh của cái vị tiền nhiệm mình, tiền thân của mình, thì các vị đó học nhiều hơn rất nhiều lần với một cái chương trình được giám sát, được nâng đỡ bởi những vị thầy giỏi nhất ở trong trường phái đó. Thì chắc chắn là các vị đó khi lớn lên là phải giỏi thôi. Cho nên ở tuổi mười mấy các vị đều đã có thể giảng cái thuyết pháp được hết, chứ không cần phải chờ đến 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi đâu. Đó là đào tạo vượt trội. Còn nếu như là kế thừa các hạt giống của tiền thân thì chắc chắn là ở cái kiếp này nó chỉ cần một vài chất xúc tác là có thể tái sử dụng lại, mở ra cái cơ hội cho các hạt giống cũ nó trỗi dậy. Dĩ nhiên là cũng có nhiều vị được tìm kiếm trong trường phái tái sinh đó, nó là đúng là hậu thân của một vị tiền thân nào đó. Nhưng mà có nhiều trường hợp đâu nhất thiết là nó trúng đâu, nó còn lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác. Nếu quý vị làm một cái đối chiếu về cái năm chết và năm sinh, bao gồm là ngày và tháng, thì trung bình là 10 tháng sau khi chết thì mới tái sinh ra một người mới. Còn sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi. Mà trên thực tế có nhiều vị lạc ma được xem là hậu thân đó, có cái khoảng cách đó, so với cái người tiền thân mình chết đó, là 1 năm rưỡi, rồi 2 năm, thậm chí có 3 năm. Có người đó thì cái khoảng cách đó chỉ có 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, làm sao trở thành là người hậu thân được. Về phương diện y học là không thể chấp nhận được. Về phương diện Phật học trong các kinh cũng rất khó có thể chấp nhận được. Nhưng đó là học thuyết được tồn tại ở trong Phật giáo Tây Tạng. Do đó, cái chương trình đào tạo của các vị với mục tiêu là trở thành bậc thầy lớn, bậc đạo sư lớn, cho nên các vị đó phải học nhiều hơn bình thường. Tất cả nó đều là do các mục tiêu và phấn đấu. Điều 19, xả tâm lúc giàu, chối mình tặng người. Nguyên tắc là phú thời xả tâm, thôi kỹ cấp nhơ. Phú là giàu có, thực ra đó thì chỉ có một số người may mắn là giàu, giữ được cái giàu bền vững từ lúc được giàu cho đến lúc qua đời. Còn phần lớn là giàu có giai đoạn, giàu có điều kiện, sau đó kết thúc. Thì lời khuyên của Hòa Thượng Tinh Văn là trong lúc mà chúng ta giàu thì là phải thực tập cái tâm xả. Và đây là cái cách để mình làm phước. Xả là buông ra. Kèm theo đó đó là suy kỹ cấp nhân. Suy đó có nghĩa là cắt sáng đi, giảm đi cái phần về phía bên mình, nhường lại, trao cơ hội lại cho người khác. Thì đó là biểu hiện của tâm vị tha. Và tâm vị tha đó là ứng dụng của tâm từ bi. Tâm từ bi thì nó có gồm có 2 yếu tố. Thứ nhất á, là thông cảm nỗi đau và khó khăn của con người từ trong nhận thức đúng.
đúng người, đúng tình huống. Và phương diện thứ hai đó là thể hiện thành các hành động nhân đạo cụ thể để nhổ lên nỗi khổ về niềm đau, tôi mang lại cái cơ hội hạnh phúc cho người khác. Thì lời khuyên trong câu này là gì? Sống trong thời gian thành công, giàu có tài sản thì cần phải biết tiếp tục gieo phước cho mình thông qua các hành động tặng biếu, chia sẻ, giúp đỡ tài sản bao gồm tịnh tài và các bất động sản. Và muốn làm như vậy đó thì nó gồm có hai cái phương diện khác mà chúng ta phải thực hiện. Thứ nhất đó, đối với bản thân mình, tiết kiệm lại, giảm chi tiêu, cắt xén bớt. Và đối với người khác đó, thì sẵn sàng có tấm lòng cấp cho. Là bởi vì người tu học Phật về phương diện nhân quả phải tin rõ ràng rằng giúp đỡ cho người khác thực chất là đang làm phước cho chính mình. Cho nên ai biết chia sẻ bằng cách buông xả tính sở hữu vật chất thì người đó không chỉ là người giàu lòng nhân ái vị tha, trên thực tế còn là người biết giúp cho mình đã tiếp tục hưởng phước ở trong kiếp tương lai. Kiếp tương lai đã bắt đầu bằng cái tương lai ngắn, tức là từ thời điểm làm công việc hành phước đó cho đến lúc qua đời, nguyên cái phần đó vẫn được xem là cước tương lai ở trong kiếp hiện tại. Đó là một tương lai có thể là vài năm, vài chục năm. Rồi ở những kiếp sau nữa là tiếp tục trổ ra những cái quả nếu cái việc làm phước này được tiếp tục duy trì chứ không có bỏ đi. Như vậy đang lúc giàu thì đừng nghĩ đến cái việc hưởng thụ. Thì phần lớn ở cái tuổi xế chiều là lúc mà người ta đã đạt được cái thành công ở đỉnh cao. Nếu lấy tuổi đôi mươi, tức là từ 25 đến 30 năm, 30 tuổi là tuổi học xong và lập nghiệp đi, thì trung bình để thành công thì mất 10 năm, đối với các tập đoàn lớn là 20 năm. Hiện nay đó là 100 đại gia giàu nhất Việt Nam, trong đó có mấy tỷ phú đô la đó, thực ra là lập nghiệp mới có khoảng 20 năm thôi chứ không có nhiều lắm đâu. Tony Hoa Sen thì lập nghiệp đúng 19 năm. Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng thì khoảng được 20-21 năm. Rồi tập đoàn xe Trường Hải đó thì lập nghiệp khoảng 22-23 năm. Phần lớn là từ hai bàn tay trắng. Thế vậy nếu chúng ta lập nghiệp ở tuổi 20-25 thì lên đến đỉnh cao là cái tuổi 45. Và từ tuổi 45 đó cho đến tuổi 60 đối với cái tuổi thông thường ta về hưu đó là 15 năm. Thì các bạn ngày càng tăng trưởng và lúc đó tăng trưởng theo lũy tiến, nó càng lớn hơn nữa. Còn người mà lập nghiệp sai phương pháp, nỗ lực sai cách thức thì chắc chắn là không thể nào thành công lâu dài được, hoặc là thành công trong một thời gian rồi sau đó là bị tụt dốc, thậm chí có thể bị phá sản. Cho nên phải thấy rõ tất cả những cái vô thường đó, những cái rủi ro đó, thì trong lúc mà chúng ta có được tài sản, tức là giàu có đó, thì phải nghĩ đến cái việc làm phúc. Chứ nếu mà mình là cứ tư duy một cách logic, theo cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ, rằng là tôi không phải có trách nhiệm gì để giúp đỡ ai, và thành công của tôi đó là nỗ lực bằng xương máu, cho nên là giúp đỡ người khác để làm gì, thì nghĩ như vậy nên chỉ đúng được một phần thôi. Trên thực tế có rất nhiều người nỗ lực nhưng lại không thành công, thậm chí là thất bại. Thì việc giúp đỡ họ có ý nghĩa rất là lớn. Như một người đang bị té rớt xuống cái hầm mà tự thân của họ là không có dụng cụ gì để tự leo lên, thì việc các bạn đưa một sợi dây xuống, đưa một cái dụng cụ xuống, hoặc là đưa bàn tay xuống để kéo người khác lên, như là cách mà chúng ta đã mang lại cuộc sống tái sinh lần thứ hai cho người đã. Đó thì cái nỗ lực đó là đôi lúc nó không phải là nhiều lắm đâu. Thì việc làm phước nó cũng vậy đó, phải nghĩ là nó có ý nghĩa về giá trị cứu mạng. Chính vì thế mà chùa Giác Ngộ đã nỗ lực làm hiến máu nhân đạo mỗi năm trung bình 10 cho đến 12 lần, mỗi lần trung bình từ 500 đến 650 người. Rồi hiến mô tạng tập thể 2 lần, mỗi lần cũng được vài trăm người. Thì làm các lò hình từ thiện, học bổng cho tăng ni nước ngoài đó, trong 3 năm qua là có con số lên đến 70 mấy người. Mỗi người trung bình là 3.000 miếng kim cho các nước Ấn Độ, Tích Lan. Còn những nước Mỹ như Nhật, Hàn Quốc thì cái số tiền đó phải cao hơn. Mặc dù chưa trọn gói được học bổng nhưng mà cũng là cái nỗ lực của các mạnh thường quân. Rồi học bổng cho tăng ni trong nước, rồi ăn tống in kinh, vân vân. Tất cả đều được sử dụng như một phương tiện giúp cho những người hiếu học có được cơ hội trở thành nhân tài trong lĩnh vực mà họ là một chuyên môn. Đó. Chữ phú trong chữ Hán đó, nó là một cái từ triết lý. Ở trên là miên là mái nhà, dưới là chữ nhất tức là một khẩu á, nghĩa đen đó là cái miệng, ở nghĩa bóng á là nhân khẩu tức là một người. Dưới một cái nhà mà chỉ có một nhân khẩu mà lại có một cái ruộng lớn gấp 4 lần, chữ điền đây là cái ruộng ha. Cái ruộng này được thiết kế bằng 4 cái khẩu nhập lại, có nghĩa là đồng ruộng, đất đai, tài sản đủ để nuôi ít nhất cho 40 trở lên thì người đó được xem là giàu. Đó là giàu về tài sản. Còn giàu về lòng từ bi đó thì chúng ta phải làm các hành động nhân ái và thiện nguyện gấp 4 lần cái năng lực thông thường mà chúng ta có thể có. Thì nó gọi là tạo công đức lớn được. Nói theo kinh A Di Đà, thông thường nếu mình làm chứ bằng với cái sức của mình không thì mới là cái công đức vừa thôi, mà phần lớn nó chỉ dừng lại ở công đức giả. Còn giàu á, phải là nỗ lực ít nhất là 4 lần, sở hữu được 4 lần với một cái nhân khẩu trong một căn nhà thì đó được gọi là phú. Cho nên cứ lấy cái tiêu chí này, làm thế nào đó để lòng từ bi nó ngày càng lớn hơn. Trước đây các Phật tử tại gia đó chỉ đến dự cái khóa tu học tại chùa xong rồi mình đi về, và khi mình đã hiểu Phật pháp sâu rồi đó thì chúng ta đến làm công quả trước, đến phụ giúp, tham gia vào ban tổ chức, vừa tu cho chính mình và vừa hỗ trợ cho người khác đồng tu. Như vậy đó, tu chính mình đó thì mình được cái sự giác ngộ, tỉnh thức, an lạc, hạnh phúc, nhưng mà tu hỗ trợ người khác thì chúng ta lại có được phước báo, tự tha lưỡng lợi. Đó là chúng ta biết buông xả cái tôi của mình ra. Cái tôi nó làm cho chúng ta bảo hộ chính mình theo một cái kiểu rất là cực đoan, theo cái kiểu là biểu hộ là tôi phải phòng trữ, dự trữ để được an toàn. Nhưng rồi đó chúng ta trở nên rất là ích kỷ, đè dãi lấy tỏ, không biết quan tâm gì hết. Cho nên phải làm sao đó, đối với bản thân đó, thì mình tiết giảm, không có quan phí, phung phí. Nhưng mà đối với tha nhân á, thì mở tấm lòng ra cho việc giúp đỡ, và nhất là giúp đỡ đúng người. Theo công thức một miếng khi đói bằng gói khi no, thì nó mang lại rất nhiều các giá trị lớn về sau này. Đừng khinh thường những cái chuyện nhỏ như trường hợp Sujata giúp Đức Phật một bát cháo sữa mà giá trị của nó quy đổi theo tiền Việt Nam hiện nay đó nó khoảng 10.000 đồng, nhưng lại tạo ra một bậc giác ngộ lớn. Đó là một cái đầu tư về phước báo quá lớn, không ạ? Hoặc như là thiền sư Vạn Hạnh giúp đỡ Lý Công Uẩn từ một người mồ côi trở thành chú tiểu trong chùa, sau đó trở thành nhà sư, rồi khích lệ hoàng tục để tham gia vào triều chính, cuối cùng mà trở thành một vị vua.
mở ra một cái triều lý quy hoàng, độc lập chủ quyền, độc lập kinh tế, độc lập giáo dục, độc lập văn hóa với Trung Quốc. Rồi quyết định di đô từ cố đô Hoa Lư, nay là tỉnh Ninh Bình, về Thăng Long, nay là Hà Nội, mở ra một cái giai đoạn quan trọng nhất, vững vàng nhất, hùng cường nhất của Việt Nam trong lịch sử mấy nghìn năm. Thế chúng ta thấy là nuôi một mồ côi, chú mồ côi thực ra bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà nếu như chúng ta nuôi bằng tất cả tấm lòng, có cái tâm là từ bi, giàu có về từ bi, giàu có về trí tuệ, giàu có về sự chăm sóc, giàu có về phương pháp, thì chúng ta sẽ mang lại những hệ giá trị rất là lớn. Cho nên đừng bỏ lỡ các cơ hội làm phước cho chính mình. Câu 20 cũng là câu cuối cùng. Buông tâm lúc ngủ, thân tâm an lạc. Nguyên tắc: thùy thề phóng tâm, thân tâm an nhiên. Vậy thùy đó là ngủ, có cái từ đôi đó là thùy miên, là ngủ nghỉ. Phóng tâm á không có nghĩa là buông tâm theo cái chiều hướng là phan duy trần cảnh, mà phóng ở đây đó là buông những nỗi lo, những cái cảm xúc tiêu cực, thì chúng ta mới có được cái giấc ngủ an nhiên. Quan trọng nhất là cái trạng thái phóng tâm này. Lúc ngủ thì chúng ta phải buông hết mọi thứ. Buông mọi thứ được hiểu là buông cái gì? Buông công việc, buông lo lắng. Và chỉ giữ lại một thứ thôi: chính mình và giấc ngủ. Những gì không phải là chính mình, không phải là giấc ngủ, thì các bạn đừng giữ thế khi các bạn đặt lưng ở trên giường. Nhà cửa không phải là tôi, người thân, vợ, chồng, con cái không phải là tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi, cũng không phải là giấc ngủ của tôi. Cho nên tôi phải gạt hết tất cả ra khi tôi đặt dương trên giường. Thì nhờ đó đó, các bạn mới đạt được cái trạng thái là thân tâm an nhiên. Đây là cái kết quả. Khi quăng bỏ các nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an ra khỏi cõi lòng đó, nằm xuống với thói quen thực tập thiền từ bi được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, theo dõi hơi thở ra vào bằng cách hít sâu, thở sâu, ý thức về sự vận hành của cơ thể và hơi thở, thì trong vòng đôi ba phút là các bạn nhập được ngủ thiền. Đó là chơi chữ ha. Ngủ nếu viết bằng dấu ngã là con số 5, viết bằng dấu hỏi là đi ngủ. Thiền ở trong Phật giáo do chính Đức Phật Thích Ca khám phá và đóng góp thì gồm có 4 thiền thôi. Thứ nhất á là ly dục sinh hỷ lạc, gọi tắt lại còn 4 chữ là ly sinh hỷ lạc, là trạng thái quan hỷ và an lạc do chúng ta vượt qua được, buông xả được tâm tham ái, rồi dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Định sanh hỷ lạc là trạng thái thiền thứ hai, nhờ tập trung vào định bằng các phương pháp tu thiền chỉ, trạng thái hỷ lạc đó vượt trội hơn. Và định thứ ba là ly hỷ diệu lạc, tức là lìa các hỷ lạc của cấp thiền 1 và 2 để đạt được diệu lạc, tức là hạnh phúc lớn hơn, màu nhiệm hơn, vi tế hơn, không còn tâm và tứ. Tâm và tứ là hai trạng thái là thực tập thiền chỉ, đặt tâm trên đối tượng thiền và an trú tâm trên đối tượng thiền. Thì khi mà đi vào đỉnh sâu rồi, chúng ta không cần đến cái dàn giáo của tâm và tứ nữa. Giống như là khi chúng ta đã hoàn tất cái việc xây nhà thì toàn bộ các dàn giáo phải tháo mở. Và thiền thứ tư á, xả niệm thanh định. Cái xả niệm đó, nó rất quan trọng, tức là mình buông ra, không chấp cảm xúc, không chấp thái độ, không chấp tâm tư, không chấp nhận thức về sắc thân hương vị xúc pháp, về chuyện quá khứ, về lo lắng tương lai hay là vọng niệm hiện tại. Thì lúc đó đó các bạn đạt được cái trạng thái là xả tâm. Mà về bản chất á, thì lúc đó tâm các bạn sẽ được thanh tịnh tuyệt đối. Thì thanh tịnh ở đây đó, nếu mà trong chữ Hán đó, nó đều có hai bên đều có bồ thủy hết. Thanh đó là trong, tịnh đó là sạch, nó là nước trong sạch, như là cái cách mà xử lý nước thải của Nhật Bản. Các con cá coi có thể bơi lội và sống với nó thoải mái. Mà cá coi của Nhật là cá coi thì sống được ở nước sạch thôi, nó trong vắt thôi. Để biết được cái công nghệ nước sạch giỏi cỡ nào của Nhật thì các bạn cứ đến những cái nhà nông thôn, chứ tới nhà thành thị thì nó quá dễ rồi. Nhà nông thôn, hai cái dãy nhà san sát nhau, chính giữa ở mặt sau thì có một cái thoát nước, mà không cần phải làm cái cống rãnh gì đâu, nó để trống ngoài trời vậy đó. Nước trong vắt, cá coi bơi lội chẳng có ai bắt, ta xử lý tốt như thế. Còn cái khu Trương Minh Giảng kéo dài cho đến cầu Thị Nghè, từ cái bên cạnh của chùa Vĩnh Nghiêm đó, đã có con kênh đó mấy năm trước, trở về trước đó, nó là một con kênh mà về bản chất đó, nước nó đen thù lùi, mùi của đó như là mùi cầu tiêu. Cái công nghệ Nhật áp dụng vào chúng ta thấy về xử lý sạch trơn và biết nó trở thành là cái nơi để cư dân ở vùng phụ cận đó đó sáng mơ ra tập thể dục ở các lề đường dọc theo cái con kênh đó. Thì tương tự cũng vậy, tâm chúng ta nếu không gạn lọc đó, nó cũng giống như là nước cống, nước tù động, tạo ra mùi xú uế, phát sinh ra côn trùng, ruồi, muỗi và rất nhiều gián, cũng như là những cái con có hại đến sức khỏe. Mà muốn như vậy đó thì phải buông tâm, phóng tâm đây là buông tâm ra, chứ không phải là quăng cái tâm đi, bao gồm tâm trách nhiệm, tâm từ bi, tâm vô ngã, tâm vô sa, cái đó giữ lại hết những cái bản chất cao quý của cái tâm này. Còn buông đây là để cho tâm mình thư thả, thư thái, thanh thản, thông dong, tự tại, tức là không có chấp trước mọi thứ trên đời. Theo công thức của kinh Kim Cương là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, tức là tâm trong trạng thái không vướng trụ vào bất cứ cái gì thuộc quá khứ, hiện tại và vị lai. Còn các đối vật của đó thì còn có sắc thanh hương vị xuất phát. Cho nên nó đơn giản lại là lên giường ngủ, để ngủ ngon các bạn thực tập thiền từ bi, hít thở thật sâu theo công thức 4-2-8-2, hít vào 4 giây, nín thở 2 giây, thở ra 8 giây, nín thở 2 giây. Các bạn có thể linh hoạt cái con số đó, nó phù hợp với cái sức khỏe và cái lượng hơi thở của mỗi người. Và theo dõi hơi thở ở 6 địa điểm, hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, cảm nhận được cái luồng thanh khí đi vào, trượt khí đi ra. Và ba cái vị trí quan trọng còn lại đó là ngực, bụng và đan điền. Thì khi mà khí nó đi vào tới ngực, ngực to ra, đến bụng, bụng to lên, đến đan điền thì đan điền lớn nhất. Thì lúc đó các bạn nhẩm trong đầu là phình, 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 phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Và nín ở 2 giây để thanh khí đưa vào đến tận đan điền. Các bạn nhớ đến ba cái động từ xẹp, 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 hoặc là thoát, thoát, thoát. Thoát đan điền đưa khí lên bụng, thoát bụng đưa khí lên ngực, thoát ngực đưa khí ra thanh quản, rồi từ thanh quản đi ra khoang mũi và đi ra cửa mũi. Cái rất đơn giản là phình phình phình, xẹp xẹp xẹp, và cứ theo dõi hơi thở ra vào thôi, thì các bạn sẽ dễ buông bỏ, buông xả hết tất cả mọi thứ, trở về cái trạng thái là thanh tịnh. Nó giống như là cái không gian trống vắng, không có một cái gì che phủ được hết á, thì lúc đó các bạn mới có thể ngủ một cách dễ dàng. Thì cứ bằng cách này đó, lên trên xe, ai đi làm việc chung với thầy, lên xe thầy muốn ngủ là thầy ngủ thôi, thầy mới lấy lại sức. Nhiều khi đi 6 tiếng đồng hồ tới đây là có thể xuống giảng được liền. Lúc nào muốn làm việc thì làm việc. Làm việc trên xe bao gồm là làm trên laptop mà vẫn không bị nhức mắt là xoay sẩm cái đầu óc gì hết. Nhờ mình tập trung đó, tạo thành thói quen tích cực, thích ứng với mọi tình huống. Rồi giảng xong rồi ra xe đi về liền. Rồi đi 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng cũng không hề hẳn gì. Đó là nhờ là dễ ngủ. Muốn dễ ngủ thì phải tập thôi, đâu phải ai sinh ra cũng dễ ngủ. Ai lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, sợ hãi nhiều, bất an nhiều, suy nghĩ nhiều thì tự động khó ngủ. Còn mà vứt bỏ hết tất cả cái thứ đó thì nằm xuống là chúng ta ngủ. Mà ngủ được thì nó mới phục hồi sức khỏe. Còn các bạn trẻ đó, dù có nỗ lực học cái nào cũng phải nên nhớ, dưới 18 tuổi các bạn phải ngủ 9 tiếng. Ở cái tuổi thiếu nhi có thể ngủ đến 10 tiếng. Như là mấy cháu mới sinh ra, mầm non thiếu nhi thì ngủ 9 tiếng cho đến 10 tiếng. Thanh niên ngủ có 8 tiếng. Tráng niên ngủ còn có 7 tiếng. Tráng niên là từ tuổi 37 cho đến là 45. Còn trung niên là từ 46 cho đến 60. Ngủ 6 tiếng rưỡi là có thể ok, hoặc là 7 tiếng. Còn lão niên ngủ ít hơn chút. 70 tuổi trở lên thì ngủ chỉ còn có 5 tiếng rưỡi thôi. 80 tuổi trở lên chỉ còn có người 4 tiếng, có người 5 tiếng. Tùy theo cái việc làm chủ cảm xúc ở trong mỗi ngày. Ai chấp cảm xúc nhiều thì nó làm cho mình mệt thần kinh và phải có nhu cầu ngủ nhiều hơn. Còn người nào ít chấp cảm xúc thì ngủ ít mà sức khỏe tinh thần vẫn rất là ổn định. Đức Phật trong kinh mô tả mỗi ngày ngủ có 3 tiếng thôi, là bởi ngày không còn mơ nữa. Vì đã chứng giác ngộ thì sống với trí tuệ, vượt lên trên mọi cái phản ứng cảm xúc, thì chỉ cần có mấy tiếng là có thể phục hồi sức khỏe cho nhu cầu của thân. Mà thời Đức Phật đó thì chúng ta nhớ là tuổi thọ trung bình là 55. Đức Phật sống đến 80 tuổi là ngoại lệ. Mỗi ngày ăn có một bữa cơm là ngoại lệ. Vì vậy đó, để có được một cái giấc ngủ an nhiên, rồi thân á được là an, tức là nó không có căng thẳng cơ bắp, thì chúng ta phải thực tập là buông xả. Áp dụng với quán niệm hơi thở trong lúc ngồi đó. Như sáng thầy có đề nghị đó, buổi sáng 5 phút cho đến 8 phút, buổi chiều cũng 5 phút đến 8 phút, rồi về nhà có thêm thời gian 15 phút càng tốt. Chứ là phải tập thành thói quen một ngày 3 lần. Cứ trung bình 2 tiếng làm việc thì dành ra 3 đến 5 phút nhắm mắt lại, hoặc ngồi hoặc nằm, buông lỏng các cơ bắp, hít thở thiệt, thì các bạn sẽ không bị căng thẳng. Mỗi ngày thầy làm việc cũng là mười mấy tiếng trên laptop, tại sao con mắt nó không bị quầng thâm đen như các bạn mà nghiện giải trí nghe nhìn? Là bởi vì cứ khoảng trung bình một tiếng mấy là đứng dậy, rồi thư giãn, rồi thở thiệt, chúng ta mới phục hồi sức khỏe rất là nhanh. Và khi đứng dậy như vậy, nó cũng là một cái trạng thái là phóng tâm. Phóng không phải là buông lung tâm, mà là đặt tâm xuống. Phóng tâm là đặt tâm xuống, mà đặt xuống giống như một ly nước vậy nè, để yên, không có dao động bởi gió và lắc lung, thì tự động nước nếu có cáo bợn nó sẽ lắng trong xuống ở dưới đáy hết. Và phải tập thành thói quen, chứ không bao giờ là tự nhiên có. Phối hợp với thiền từ bi thì chúng ta liên tưởng 84.000 lỗ chân lông trên cơ thể, năng lượng từ bi được tỏa ra một cách tự nhiên, chứ nhất là tác động đến là cha mẹ, ông bà, người thân thương, người có công, người hữu ích, người giúp đỡ chúng ta được hạnh phúc và thành công trong đời. Sau đó liên tưởng đến những người làng xóm, rồi những người xung quanh, những người dân và những người gây sự kiếm chuyện với chúng ta, thậm chí những kẻ hãm hại, làm xấu quy phạm luật pháp để làm cho chúng ta khổ, tạm gọi theo ngôn ngữ dân gian đó là kẻ thù, cũng phải chuyển và truyền năng lượng từ bi đến với họ và khép lại cái quan trái đó. Còn bản thân của họ giữ quan trái với chúng ta là chuyện của họ, và bản thân mình đó thì phải tháo mở ra. Còn kẻ nào phạm pháp thì bây giờ đến luật pháp can thiệp, họ phải đền tội theo luật pháp và luật nhân quả. Còn tâm mình không dứa vào trong các mối quan trái và hận thù đó, đó là cách phóng tâm, đặt tâm xuống trước khi giấc ngủ được diễn ra. Còn ai mà không chịu đặt tâm xuống, tâm cứ đi du lịch chỗ này, vướng kè chỗ kia, lo lắng chỗ đó, làm sao ngủ được, thì không thể đạt được trạng thái an nhiên. An nhiên có nghĩa là không dùng đến thuốc ngủ. Họ có nhiều người đã bị lệ thuộc thuốc ngủ. Lệ thuộc đó bắt đầu bằng cái tâm lý, tức là có những cái lo lắng căng thẳng mình không ngủ được, nên sáng mà nó mệt mỏi đừ đẳng căng thẳng bất an, giật giờ lừ khừ, thì chúng ta bị ám ảnh rằng là phải nạp vào trong cơ thể này một viên thuốc ngủ thì mình mới ngủ được. Và cứ nhẩm như thế thường xuyên thì cái tính lệ thuộc đó làm cho chúng ta không tự tin để tháo ra. Thì ai bị mất ngủ đó, thì chịu khó nghe lại các bài giảng của thầy, như là ngủ ngon để sống hạnh phúc, rồi vượt qua lo lắng, vượt qua bất an, vượt qua lo buồn sợ giận, thiền nụ cười, mỉm cười với cuộc đời, tôi đừng tuyệt vọng, đừng khóc khi khổ đau, vượt qua chính mình, vân vân. Đó là những bài mà nó giúp cho mình đó là tháo mở được những cái phản ứng cảm xúc thái độ tiêu cực có thể xảy ra trong ngày, và khép nó lại hết bằng cách là đặt nó xuống, giống như là mình đặt một cái gánh nặng. Sau khi mình đi một cái đoạn đường với một cái gánh nặng, mỗi gánh là nó gồm có một cái trọng lượng nhất định ở phần đầu và phần sau, đặt xuống thì cơ thể chúng ta nó nhẹ nhõm. Đức Phật thì dùng cái khái niệm là đặt khối khổ đau xuống. Khối khổ đau nó gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức liên hệ đến quá khứ, hiện tại và vị lai, với các phần cảm xúc đó là sầu, bi, khổ, u và não, tức là năm cái lớp cảm xúc tiêu cực khác nhau. Nếu các bạn mà buông được, đặt nó xuống được á, thì các bạn mới ngủ dễ dàng. Mà ngủ dễ dàng là phục hồi sức khỏe, có sức khỏe rồi thì chúng ta làm gì cũng thành công. Thì đây là năm câu cuối cùng trong 20 câu tâm niệm do Đại sư Tinh Văn sáng tác. Thì giảng trong hai kỳ Chủ nhật, Chủ nhật tuần trước thì gồm có 10 câu, và Chủ nhật hôm nay đó sáng 5 câu, chiều 5 câu là kết thúc. Thì các bạn nào muốn nghe lại đó thì có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ, rồi đánh cái từ khóa là 20 điều tâm niệm hạnh phúc, thì 4 video clip ở trên Facebook Thích Nhật Từ sẽ xuất hiện, và các bạn click vào để nghe lại. Và rất mong các bạn cũng có thể đọc lại bằng văn bản có đối chiếu chữ Hán để có thể nhớ sâu hơn, và nó giúp cho mình có thể ứng biến trong các cái tình huống nghịch cảnh khác nhau, dụng tâm thế nào để đạt được cái kết quả cao nhất để mang lại hạnh phúc cho mình và tác động tích cực cho người. Thầy Quảng Tịnh với lại mấy thầy phụ trách các lớp học á, chuẩn bị triển khai ha. Đây là buổi đầu tiên cho nên nó hơi cực hơn chút xíu nha.